的灾难，我们每次印刷的印刷的创意创作对吧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你是那个什么性格了？
Sebe legi kulme sento nena soba tadagi nena soba tadagi ne mirik ba sebe legi kulme sa ngamangal sebe sulki legi ken thale jumal sirwa thone ani thowa dogba chawo sa thowa tinu
dogre chawa
na se
sele ka ama nena soba tadalo na tensine from melip in dun da shi ne so ba ta ko mai ba mu yi dan san to do u sin ba
sun na
ti ka ton ti ra
e franz so so ge ta ne ma che ne
na in no ne na ta be sun ji na ba ki ga so ma ti ko to ne ko no ne ji na ma sun ba sam cha yo le ne ta ne ku shi mu du in dal ti so ni ye pa ngun do
And we are in the 6th chapter of Bodhisattva's Way of Life, and this chapter teaches on the practice of patience. And in here, the point is Shela Nöba Chebala Surikpa. So encouraging or giving reasons that one should have tolerance, or one should be patient in given situations. And this particular is talking about when those who are related to us, such as those who have given teachings to us, such as our Lama or our Gurus, and also our relatives and friends, yeah? And when they are caused harm by others, yeah? And when we see that they are caused harm by others, at that time, tovar mirik de, meaning if you get angry, so that anger is improper, even if they are caused harm, but. You do not, it is improper for you to get angry anyway, and that is how you think in this way is your relatives and so on. These ones have in the past, they would have done some, maybe some negative actions, yeah? And due to that negative action, this is happening to them. If you have this perspective, then you find that there is a reason for you not to get angry. So therefore, you see that this is due to some karmic conditions. So therefore, this is happening. So when you have this perspective, it helps you to repel the anger. Usually we get angry. But when we have this perspective, and then we are able to repel the anger. And the reason is, this is called Chöla Ngebar Sembe Svepa, the tolerance or the practices of patience that we give rise to in us so that we don't get angry. And this method of preventing anger in us is called Chöla Ngepar Sempe Svepa, is this tolerance or practice of patience comes by reflecting on the reality of the Dharma, or the nature of the Dharma. Yeah? So in that way it helps us not to get angry. And on top of that, those who are advanced practitioner, they even are able to generate compassion to such a being with this kind of reflection, that this person, whoever is doing this, is not able to see what kind of consequences or outcome, that's going to ripen upon them by doing such thing. Inconceivable consequences are going to ripen upon them, yet this person do not know this. So this person who is ignorant to the causes and its effect, this is worthy object of compassion. In that way, then the meditator find a reason, why get angry, to such a person who is engaged in such activity that has severe consequences, and yet this person does not even know anything. So therefore one finds a reason not to get angry, not to generate anger in you, and instead one is able to generate compassion.
Chúng ta đang xem về hạnh nhẫn của Ngài Tịch Thiên giảng trong Nhập Bồ Đề Hành Luận. Thì tuần trước chúng ta đã xem qua về cái phần làm sao để nhẫn với những cái người phỉ báng, chê bai chúng ta. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới cái phần làm sao để mà nhẫn với những người gây tổn hại cho người thân, cho thân nhân bằng hữu, cho những người chúng ta thân thiết quý giá, ví dụ như là sư phụ, như là gia đình, bằng hữu, vân vân. Thì khi những người mà chúng ta thương yêu, chúng ta quý mến bị người khác làm hại, thì thông thường là chúng ta rất là dễ nổi cơn giận dữ đối với cái người gây hại. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy rằng là nổi cơn giận như vậy là không đúng, là không có chánh đáng. Thì làm sao để không nổi cơn giận khi mà người chúng ta thương quý bị kẻ khác làm tổn hại? Ở đây trong chánh văn số 64 nói rằng là chúng ta có thể xét nhìn vào cái nghiệp quá khứ của người bị hại để mà không có nổi giận đối với cái người gây hại. Thì cái số 65 chánh văn nói như sau: đối với những người làm hại bậc thầy và thân hữu, nên nghĩ sự tổn hại ấy đều do nhân duyên sinh khởi, biết vậy nên đình chỉ sân hận. Thì cái phương pháp tu hạnh nhẫn này, phương pháp hành trì hạnh nhẫn này được gọi là tu nhẫn nhờ quán chiếu chân tướng của vạn pháp, còn gọi là pháp nhẫn. Khi chúng ta thấy chân tướng của sự vật là như vậy thì cái tâm của chúng ta sẽ giữ bình an, không nổi cơn giận dữ. Hành giả tu tới một cái mức độ cao thì lại không những là không nổi giận đối với cái người làm hại, mà ngược lại lại còn có khả năng từ cái sự hiểu biết về chân tướng của thực tại để mà phát cái tâm thương yêu, phát cái tâm từ bi đối với cái người gây hại. Vì bậc hành giả tu bậc cao sẽ thấy cái người kia vì sao lại gây nên cái chuyện như vậy, vì sao lại gây hại như vậy, đó chỉ vì họ không biết đến cái nhân quả của việc mình làm. Vì cái sự không biết này, một cái sự u mê không biết như vậy mà gây hại cho người khác, và hoàn toàn không biết rằng là cái việc làm của mình sẽ đưa đến những cái tổn hại lớn lao cho bản thân của họ. Thấy được như vậy thì hoàn toàn người tu hoàn toàn không hề nổi giận đối với cái người đó, ngược lại còn cảm thấy rất là thương, cảm thấy rất là thương xót là cái người này vì không biết mà tạo một cái nghiệp rất là nặng cho bản thân của mình.
Sin kaç sin küçük mesaj,
khôn thuộc về với mấy đó như thế thì khá là như dùng đó
So then, Luchen Namla Semyu Tang. Sentient beings are referred to sometimes as Semchen, which is usually translated as sentient beings. Sometimes in Tibetan, they are also called Luchen. Luchen basically those who have body. So in this case, Luchen Namla Semyu Tang, Semme Nike Nuchena. Now further reasoning, not to get angry, because the ones who have body or sentient beings are caused harm by those who have mind, and also those who do not have mind. Yeah? Both of them, those who have mind and those who do not have mind, yeah, cause harm to the to those people like your relatives. Yeah? And so on, those who are close to you, they are the one who have mind, such as enemies, yeah? Enemies, and so on, those who have mind, such as enemy, and so on, and then those who do not have mind, such as weapons, yeah? Weapons, and so on. No, both of these, yeah, equally cause harm. Yeah? They are similar in causing harm, as far as causing harm to those who are related to you, such as your relatives, yeah? And that being the case, why you single out, no? Why you single out those who have the mind, and just as you do not have anger to the weapon. It's similar that you should not have anger to the one who have mind also. Why do you single out the one that has the mind, such as your enemy, and you fill your mind So when your relatives are harmed by these two factors, those who have mind and those who do not have, and they are equally contributing as far as causing the harm, then why you specifically target the one that has the mind, and you fill your mind with anger, yeah? And that approach is improper. Therefore, if your relatives are harmed, yeah, and you super gishipa, you are advised to have tolerance, to show tolerance and practice patience.
Thì chúng sinh, hai chữ chúng sinh đó, tiếng Tây Tạng có khi còn gọi là chúng sinh, tức là những cái loài hữu tình. Tiếng Việt mình cũng khi gọi chúng sinh là những cái chúng sinh hữu tình, là những người, những kẻ có cái tâm. Thì nói về cái sự bị hại, những người chúng ta thương quý có thể bị chịu những cái sự tổn hại do một yếu tố bên ngoài gây ra. Thì cái yếu tố bên ngoài này có khi là một cái giống hữu tình, một cái chúng sinh hữu tình, cũng có khi là những cái vật không có cái tâm, những cái giống vô tình. Thì giống hữu tình, lấy ví dụ như là loài người hay là những kẻ thù gây hại cho chúng ta thì gọi là cái giống hữu tình. còn như những cái loài những cái vật vô tình cũng có thể gây hại cho chúng ta, lấy ví dụ như là súng đạn. Thì như vậy, những cái yếu tố có thể gây tổn hại cho những người chúng ta thương quý, nó có thể là hữu tình, có cái tâm, hay là vô tình, tức là không có cái tâm. Thì tại sao chúng ta chỉ giận, chỉ nổi giận với những cái loài có cái tâm, những cái loài hữu tình, trong khi đó đối với súng đạn, đối với dao găm vân vân, chúng ta lại không nổi giận? Nhìn lại thì thấy cái thái độ như vậy của chúng ta là một cái thái độ vô lý. Nếu như mà chúng ta không nổi giận với những cái vật vô tình gây hại, tổn hại cho người chúng ta thương quý, thì đối với những cái loài hữu tình gây hại cho người chúng ta thương quý, chúng ta cũng phải không có lý do gì để mà nổi giận, cũng không nên nổi giận, phải giữ cái tâm bình tĩnh, giữ cái tâm nhẫn đối với kể cả loài hữu tình hay là loài vô tình. Thì chánh văn số 66 nói rằng là người ta bị hại do vật hữu tình cũng như vô tình, tại sao ta chỉ tức giận loài hữu tình? Bởi thế ta nên nhẫn chịu tất cả mọi tai hại do hữu tình cũng như vô tình gây ra.
Yeah.
snake embassies. Snake embassies. Sharing with Maharishi Tate. Yeah.
Now, the reasons, you know, why anger is improper, why getting angry, like getting angry is improper, why? And this is giving the reasons. Lala mong be nye ba che, lala mong te tue jun na, te la kwen me khangi cha, kwen na che te khang shi. Some beings, due to ignorance, they create faults. Due to ignorance, they do faulty things. And then some beings, due to ignorance, get angry. So then, among these two, which one do you say is the faultless? And then, which one can you say is the one with fault? What it means is, some beings, due to the ignorance of the law of cause and effect, due to not knowing the karma and its effect, so therefore, because they do not know, so therefore they cause harm, such as killing and so on. There is ignorance in that those beings, whereas some beings do not know about the faults of anger, and then they get angry. So between these two, which one can you say that, oh, this is the one who does not have fault, and this is the one who has fault? Because both of them are similar as far as having faults. One does not know about the cause of, and the law of cause and effect, so therefore they do negative actions such as killing. Whereas the other person who get angry also do not know the faults or consequences of anger, so therefore they get angry. So among these two persons, which one can you say is, this one does not have faults, and this one is the one with the fault? As far as fault is concerned, they both are similar in having faults, because they both have the ignorance. So therefore, if someone is to harm you, you do not get angry to them. Then you do not get angry to them, because they are all one with faults, because they do not know the ignorance. So then, if you get angry, it also similar. You also do not know the consequences of it. So you become similar to the causer of the harm. So then, instead of that, thinking in this way that it's my own fault. Rangi nyepar sambandhis. Hangi shenda anyo chebe le the nunche chiche che. Thamje le la raale na dagi dila chite. The karma that leads to others causing harm to me, that karma in the first place, in the past, why did you do? There is no such thing that a harm comes to you with no reason or anything. And all this thing that is happening to you is due to the karma that you have done in the past that leads others to cause harm to you. So why you would have done that karma that leads to others causing harm to you in the first place? The harm that is coming to you, it is not like it is just coming out of nowhere. It is all due to or dependent upon your own negative actions, depending upon your own negative actions. So therefore this harm is happening to you. So therefore why am I having this hatred in my mind to this person?
Thì Ngài Tịch Thiên giải thích tiếp theo cho chúng ta thấy lý do vì sao nổi giận là không đúng. Trong chánh văn câu số 67, Ngài Tịch Thiên giải thích rằng là nếu mà chúng ta nhìn trong một cái cảnh một người bị hại và một người gây hại, thì có một người vì một vô minh mà làm cái việc gây hại cho người khác, và có người cũng vì vô minh mà nổi giận đối với cái người gây hại cho bản thân của mình. Vậy thì giữa hai cái người này, ai là người có lỗi? Chúng ta có thể nào nói rằng là có một người có lỗi và một người thì không có lỗi hay là không? Một bên thì vì không biết nhân quả, không hiểu nhân và quả mà gây cái việc gây hại cho người khác, ví dụ như là giết người vân vân, thì đây chỉ vì cái lỗi vô minh mà gây nên cái sự như vậy. Cái người kia cũng vì không biết cái quả tai hại của tâm sân hận, không thấy được nhân quả mà nổi giận đối với cái người gây hại cho mình, thì ở đây cũng chỉ là từ vô minh, từ cái lỗi vô minh mà có cái việc làm như vậy. Thì giữa hai người này chúng ta không thể nào nói rằng là một bên có lỗi, một bên không có lỗi. Thật ra cả hai bên đều phạm cái lỗi vô minh giống như nhau. Từ đó mà thấy rằng là khi mà chúng ta gặp cái cảnh bị người khác hại mình, thì đừng có nổi giận đối với cái người kia. Cái người kia vì không biết, vì vô minh mà làm cái việc như vậy. Nếu như mà chúng ta đối với họ, chúng ta nổi cơn giận dữ, thì chúng ta cũng phạm cái lỗi vô minh. Ngược lại, Ngài Tịch Thiên nói rằng không nên nổi giận, mà hãy thấy rằng là trong quá khứ mình đã gieo một cái nhân để bây giờ gặp cái cảnh bị hại như vậy. Ở trong cái cõi đời không có một cái việc gì, bất cứ việc gì, không bao giờ có một cái việc gì là không nhân mà tự nhiên mà có. Bất cứ việc gì xảy ra là đều có một cái nhân đã từng gieo trong quá khứ. Bây giờ chúng ta gặp một cái cảnh bị người khác hại mình, thì có thể biết chắc chắn rằng là cái việc mà chúng ta phải chịu như vậy, đó chỉ là vì trong quá khứ chúng ta đã từng gieo một cái nhân như vậy. Chúng ta gieo một cái việc bất thiện, đã làm một cái việc bất thiện, thì bây giờ chúng ta chịu một cái quả bất thiện. Không lý do gì lại đi nổi cái cơn sân hận, nổi cái lòng giận dữ hận thù cái người gây hại cho chúng ta. Chánh văn số 68 nói rằng là tại sao xưa kia ta đã tạo nghiệp để bây giờ chịu quả báo bị hại? Mọi sự đều do nghiệp ta đã gây ra, sao lại tức giận kẻ khác?
So then tether tone chin chang tether tone. So having insight into that way Chinnekyang, meaning Chinnekyang is basically at any cost. So what insight you have gained is the harms and also all the sufferings. They arise from karma or negative action. You now know this. So you having the benefit of knowing that the harms and also the sufferings arise from the karma or lay in Tibetan, which is an action or karma. So having known this, so what you do instead of getting angry is you chinnechang, in any manner or at any cost. Samjhen thamche, all sentient beings, to each other, one to another, chambe samsu jurwa. When this period or time is going to come where all sentient beings have love to each other, to each other no anger but a love, a time where all sentient beings have love for each other, when such a time is going to come, because the harm and the sufferings are all coming from the karma or negative action, and you know this. So now, instead of getting angry, you as a practitioner, at any cost, in your mental processing, all sentient beings to one to another, and all sentient beings have this mind of love, when this is going to come, when such a period is going to come, and I am going to work for that. So in that way, so I am going to work for that, and what I am going to do is I am going to be diligent and assiduous in the merits, and also the compassion, etc. So I oneself make a determination and think it in this way.
Thì chúng ta từ sâu trong đáy lòng chúng ta biết rõ rằng là tất cả những việc gì xảy ra cho chúng ta, bất kể là khổ đau, cảnh khổ đến mức nào, thì tất cả đều đến từ nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Một khi biết rõ được điều này, thì chúng ta có thể phát một cái tâm như sau. Nguyện rằng là từ bây giờ, kể từ lúc này cho đến khi mà toàn thể chúng sinh, tất cả mọi chúng sinh không ai còn giận dữ oán thù nhau mà chỉ còn biết thương yêu nhau, thì từ nay cho đến lúc đó, vì tôi đã biết rõ rằng là những việc, những khổ đau xảy ra đều do nghiệp mà có, cho nên tôi là người tu hạnh nhẫn sẽ cố gắng tạo tất cả những cái nhân duyên cần thiết để đưa mọi người đến được với cái cảnh như vậy, nghĩa là đến được với cái cảnh không còn giận dữ oán thù nhau, tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh đều chỉ còn cái lòng thương yêu nhau. Và vì có cái tâm nguyện như vậy, cho nên tôi bây giờ sẽ tinh tấn, sẽ để ý cảnh giác, giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình ở trong hạnh nhẫn để có thể tạo đầy đủ nhân duyên đưa đến một cái cảnh thương yêu của tất cả mọi loài như vậy.
Ich
So then Sipa Sibipin Samhalasum, here now reflecting, and this means thinking of the benefits and the positive qualities of the practice of patience or tolerance. And this one looks into in this way that the first one is dagi geva minyam betun to beba, being diligent so that the merits that you have is not degenerated. So basically safeguarding or protecting your own merit so that it does not get degenerated or reduced, that's one. And then the second one is dungal chungu thang du lan ne nyawe dungal gi ju dogba chawa. When it is suffering, the suffering that is small kind, and you accept that suffering, by accepting that kind of suffering, what you voluntarily accept, small kind of suffering, so that you are able to repel the causes of bigger suffering, such as the sufferings of hell realm. That's the second one. And then the third one is Tuen Chenpo Drupe Kachela Gawar Rikpavo. It is perfectly proper for you to be joyful about some difficult practice, yet it enables you to attain a great purpose. So there are three of those. The first one is dagi geva minyam betundu bepani. So you as a practitioner should be diligent in protecting the merit that you have so that it does not get degenerated or reduced. And how you do is perna kimsi gurbe me kimshen shindu soneni tsasu khangla chechepa teni chungde torwari. For example, a fire that is going to burn down a house that has the possessions and so on in the house. So such a fire, if that fire goes to another house, and then it touches the grass and the timber and so on, and then it burns down the house of other kind. And we know that kind of fire is something that we take out and straight away throw away so that it does not cause harm to the other house also. Likewise, kangla semchane shedame ne chejurpa, to such an object where your mind gets attached, and then it gives rise to the fire of anger. So in that case, how you be diligent is, if this happens, then the merits that I have accumulated, are they going to be burned down? So being suspicious about such a little fire that can lead to this big fire of anger. So therefore, what you do is, as soon as you get attachment, and then at that very point, you drop that attachment, because that attachment is going to lead to the fire of anger. So in commentary here says, a fire that is maybe burning a house, and that very small spark of fire, if it goes to the other house, and then it touches, maybe it comes into contact with the grass and timber and so on. And what it does is then it burns that house together with whatever wealth or possessions are there in that. And if that is going to happen, for the sake of protecting the house and the wealth, what usually we do is that very little, say, grass that has got fire on it, we straight away try to, you know, put it off, and then we throw it away. Likewise, likewise, if we are to have attachment, like clinging attachment to our friends or relatives, then what it does is, when these friends and relatives are caused harm by others, and due to such condition, contributing condition, where they are harmed, then that becoming as a condition, and due to that, the fire of anger, the fire of anger rise into you. And with that, whatever wealth of merit, of virtue that you have, you know, that's going to be burned down by this fire. So therefore, that very object or the basis of attachment, needs to be dropped or abandoned, and it is improper for you to get attached to such a basis of attachment, because that attachment leads to this fire of anger. Because when they are harmed by someone else, then there is this anger going on. So therefore, your being diligent is being mindful when this attachment is coming to your relatives and so on. You work on that attachment so it does not become a contributing factor for this fire of anger to rise in you, and in that fire of anger, whatever merit, whatever virtue you have, that wealth of Dharma, all of them are going to be burned.
Thì chúng ta bây giờ xem tới những cái lợi ích của hạnh nhẫn. Nghĩ đến những cái lợi ích của hạnh nhẫn ở đây, Ngài Tịch Thiên trình bày qua 3 điểm. Thứ nhất là cần phải giữ cái tâm tỉnh giác, cái tâm tinh tấn thận trọng để giữ gìn cho công đức của chúng ta không bị mất đi. Thì hạnh nhẫn sẽ giúp cho chúng ta làm được điều này. Thứ hai là cần là khi mà chúng ta chịu được những cái khổ nhỏ thì sẽ chịu được những cái khổ lớn hơn. Và thứ ba là khi mà chúng ta vui, cần phải nuôi dưỡng cái lòng vui với những cái việc khó nhỏ nhặt để đạt đến những cái kết quả lớn lao. Thì như vậy, trong chánh văn số 70 lấy ví dụ một lấy ví dụ hình ảnh một căn nhà bị bốc lửa cháy. Thì khi mà một căn nhà bốc lửa cháy lan qua những cái căn nhà khác, thì tất cả những cái tài sản quý giá mà chúng ta có được đều sẽ cháy rụi tất cả. Thì cái điều khiến cho căn nhà bốc lửa cháy là cái ngọn cỏ tranh đó, chúng ta cần phải rút bớt cỏ tranh đi, vứt bỏ nó đi. Bằng không thì ngọn lửa cứ sẽ càng lúc càng lan ra và cháy rụi tất cả những cái điều quý giá, những cái vật quý giá. Thì tương tự như vậy, chúng ta cần phải để ý thận trọng xem chừng cái lòng tham luyến, cái lòng tham ái ở nơi những người mà chúng ta thương quý. Cái lòng tham ái này nó sẽ giống như là cỏ tranh mùi cái ngọn lửa sân hận, đốt cháy tất cả công đức của chúng ta. Thì cái lòng tham luyến và tham ái nơi người mà chúng ta thương quý, khi mà có cái lòng tham luyến này thì khi mà người chúng ta thương quý bị gây hại, chúng ta sẽ dễ dàng nổi cơn giận dữ. Chính cái lòng tham luyến tham ái nó là cái mồi lửa để khi mà gặp một cái việc tai hại xảy ra cho những người chúng ta thương quý, chúng ta sẽ nổi giận rất là dễ dàng, ví như là cái ngọn cỏ tranh mùi cái lửa sân hận. Nếu mà không mau chóng vứt cái đám cỏ tranh này đi, rút bớt cái cỏ tranh này ra, thì lửa sẽ càng lúc càng lớn, đốt cháy tất cả mọi tài sản. Nếu mà chúng ta không để ý cái lòng tham luyến tham ái nơi người chúng ta thương quý, thì điều này sẽ đưa đến cái lòng sân hận dữ dội, và chính cái sân hận này nó sẽ đốt cháy hết căn nhà công đức của chúng ta. Vì vậy, ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng, ví dụ khi một ngôi nhà bốc lửa cháy lan qua nhà khác, thì đáng nên mau rút bớt cỏ tranh hay bất cứ gì khiến ngọn lửa cháy lan. Cũng vậy, khi ngọn lửa sân cháy lan đến những gì tâm ta ái luyến, ta nên mau trừ khử sự ái luyến ấy, nếu không ngôi nhà công đức sẽ bị thiêu rụi. Vậy thì ở đây, Ngài Tịch Thiên nói rằng chúng ta cần phải để ý, cần phải thật tỉnh giác trước cái lòng tham luyến tham ái đối với những người chúng ta thương yêu, chúng ta quý giá. Chính cái sự ái luyến đối với người thân của chúng ta này, nó sẽ châm cho cái ngọn lửa sân hận nổi lên, và khi ngọn lửa sân hận nổi lên thì căn nhà công đức của chúng ta sẽ bị cháy rụi.
Now, the encouragement to voluntarily accept, you know, when the suffering is compared to other suffering is of smaller kind. You know, when the suffering of smaller kind happens to you, you voluntarily accept them, and with that, you know, you are able to repel the causes, you know, of greater suffering, such as the suffering of hell realm. Yeah? And this is presented with an example and also the actual communication or the meaning itself. The first one is the example. If one is to say, look, if one is to be like separated from one's friends and relatives, then one is going to experience suffering, you know, of separation. Yeah? And in here, This is relatively, the suffering is relatively like a smaller. The example is a person, a person who is very worthy of going to be killed or killed, maybe hanged or whatever. No? And that very person, if that person, instead of that person dying and that person's safe or hands, you know, are cut, and if that person is escaped from getting killed, you know, why it is not a good, you know, for the person? It is good, just as the suffering of human being, such as maybe the hunger or maybe thirst, and suffering like, you know, human lives, suffering, small suffering like hunger and thirst. By such a small suffering of hunger and thirst, if it helps to be separated from the suffering of hell realm, then why it is not good? It is good. So therefore, when you have small suffering happen to you, you voluntarily accept. In that way, by accepting the smaller suffering you have, then it is very worthy for you to repel, the bigger kind of suffering that might come, in the future. So, when we have like a small suffering of separation or whatever, and we have suffering, and we are able to understand this as a consequence or a result of some actions of the past. And in there, instead of getting angry, if we understand that it is a result of some karmic thing, then we are able to encourage ourselves to engage in further purification practices, where we further purify the causes of such experiences or any other causes of suffering. And so therefore, when we have suffering, if we are to experience a suffering of small kind, or the result, if we are to take it on, then it is said that one is able to prevent suffering that is of huge kind and that can last for eons. Such a suffering can be evaded by if some small suffering is experienced, if you are to register in that way. And talking about this, it's due to our own life or a human life that we have. It's considered to be very special life of human. It's special in the sense that if this human life is trained properly, if this is utilized properly in very lifetime, one is able to attain the state of fully enlightened one or Buddhahood in very one lifetime. Now this kind of special quality or special propensity possessing life, it does not exist in other form of lives. If we can't see hell realms, it doesn't matter. If we can't see hungry ghost, it doesn't matter. But if we even look at the life of animals, when we look at them, we can see that they do not have that ability to attain, say, enlightenment in that very lifetime. They do not have like even kind of practices which they are doing deliberately so that the future lifetimes sufferings are evaded, because they do not know. But if we as a human being, we can understand this, and if we can train properly, we will be able to do so. Therefore, when suffering, small suffering, when suffering happens to us, and if we look at it as like a relatively smaller suffering compared to a karma that I do which might actually cause even a bigger suffering.
Tiếp theo là Ngài Tịch Thiên khuyến khích chúng ta nên nhẫn chịu những cái khổ nhỏ để có thể dẹp bỏ những cái nhân duyên đưa đến cái khổ lớn là khổ trong địa ngục. Xét tới những cái khổ đau trong cõi địa ngục là những cái khổ đau cùng cực, thì những cái khổ nhỏ mà chúng ta có hiện giờ thật sự không đáng gì. Nếu có thể nhẫn chịu được những cái khổ nhỏ này và tránh được những cái nhân duyên đưa đến cái khổ lớn của cõi địa ngục, thì chúng ta có thể thấy được rằng một cách dễ dàng là đây là một cái điều rất là đáng làm. Thì trong chánh văn nói, lấy ví dụ như là có người đang bị trói tay đợi cho người khác giết, thì so với cái sự bị giết đi thì người ấy có thể chặt cái bàn tay để thoát giữ lấy mạng của mình. Thì đây là một cái việc rất là đáng làm, chịu cái khổ bị chặt tay để tránh cái khổ lớn hơn, đó là khổ bị giết chết. Thì tương tự như vậy, so với cái khổ đau trong cõi địa ngục, thì chúng ta hiện giờ nhẫn chịu một chút khổ đau đến từ cái sự phải phân lìa với người thân. Ở đây chúng ta đang nói về cái cảnh người thân bị người khác làm hại, và cái việc này dễ dàng đưa cho chúng ta khỏi cái lòng sân hận. Thì khi người thân chúng ta bị người khác làm hại, thì bản thân chúng ta chịu cái sự khổ đau phải phân lìa với người thân của mình, thì chịu cái khổ đau này là một cái điều xứng đáng. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta nổi cơn sân hận, nổi cơn giận dữ với cái người gây hại kia, thì chính cái lòng sân hận này nó sẽ gieo một cái nhân tố để mà sau này đưa chúng ta đến cái cảnh địa ngục trong một cái khoảng thời gian rất là lâu dài. Thì trong ví dụ chánh văn nói như sau, 72, như người trói tay chờ chết, chịu chặt bàn tay để thoát, nếu nhờ cái khổ trong lúc tu hành mà thoát địa ngục, không phải sung sướng hay sao? Thì chúng ta có thể nhẫn chịu một cái khổ nhỏ là cái khổ bị phân lìa với người thân của mình, để tránh gieo cái nhân đưa đến cái khổ lớn hơn, đó là khổ cõi địa ngục. Thì chẳng thà chúng ta chịu cái khổ mất người thân, thấy đây là do cái nghiệp trong quá khứ, rồi thấy như vậy, rồi hành trì sám hối, giữ cái tâm an bình, không nổi tâm sân hận oán thù. Làm như vậy thì chúng ta có thể phá được cái nghiệp cũ, và đồng thời không gieo cái nhân để mà tạo cái nghiệp đưa vào cõi địa ngục trong tương lai. Nghĩ đến người thân, nghĩ tới cái thân người mà chúng ta đang có ở đây. Thân người mà chúng ta đang có ở đây, nếu tu hành đúng cách thì chính cái thân này có thể đưa chúng ta đến cái quả vị Phật. Chỉ thân người mới có được cái khả năng làm việc này. Vì vậy thân người vô cùng quý giá, không thể dễ dàng đánh mất nó đi. Nếu mà chúng ta nhìn vào chúng sinh ở các cõi khác, thì chúng ta là loài người, thì nhìn vào chúng sinh cõi địa ngục hay cõi ngạ quỷ, chúng ta đều không thể thấy được, thì thôi không nói đến làm gì. Cứ hãy nhìn vào cái cõi súc sinh mà xét thử xem. Cái loài súc sinh hoàn toàn không có được cái khả năng để tu tập, không có được đầy đủ cái trí để có thể học hỏi và tu hành theo Phật Pháp. Sinh vào cái quả súc sinh không làm sao có được cái khả năng để mà tu thành Phật, đừng nói gì đến chúng sinh những cái quả thấp hơn như quả địa ngục, quả ngạ quỷ. Vì vậy chúng ta không thể nào để cái sự sân hận, oán thù đẩy chúng ta vào một cái cảnh địa ngục, mất đi cái thân người quý giá này, không những là chịu một cái khổ lớn lao mà còn mất đi những cái lợi lạc lớn lao, chỉ vì chúng ta không thể nhẫn chịu được cái khổ nhỏ, đó là cái khổ phải nhẫn chịu cảnh người thân bị làm hại, cái khổ bị phân lìa với người thân của mình. Thì ở đây nói tóm lại, Ngài Tịch Thiên cho chúng ta thấy rằng là có những lúc chúng ta nên nhẫn chịu cái khổ nhỏ để mà tránh những cái khổ lớn lao.
Tade dunga di tsam na ha, di pe sun wa, ta tun yin san.
Tati dunga nda tsam na wu, da gu zere mun na, si na, nya yi, dunga jya, suwa jya dungu yin san. Dunga chen bu yin na, tada nga su, suwa na wa nda wu, ki, temi ma chen bu suwa nda wu. Dunga chen bu yin na, di yin mun dwa si. Hey, Medina, can you see? You are the Tundu, the Dungu, the Tungu Marish. Yes. And then you try to see what you don't do. Yes.
So then, being the example, now the meaning and the example that symbolizes this meaning is. Dungal ditsam misu doshena. If you are to say that this amount of suffering is something that I can't tolerate, then tade dungal ditsam la dage swebar minuna. the current suffering that you have is of this size, maybe a very small size. Yeah? If you say you can't tolerate even this amount of suffering, yeah? If that is the case, nyave dunga ju, then why, if that is the case, if you are sincere about it, then why do you not repel? Yeah? Why do you not repel the anger which is the causes of the suffering of hell realm? Yeah? So therefore, the current suffering is like maybe hunger and thirst, or if someone is to even like a poke a weapon on you, like maybe a knife or something. Yeah? And this is suffering, this current suffering, and this amount of suffering, if you cannot tolerate. Yeah? So that situation itself, you know, is a good reason for you to think that you should repel the anger, because the anger is the cause of the sufferings of lower rebirths. Yeah? So then why should not you get rid of anger and repel it? No? You should with diligence, yeah? Repel the anger.
Thì vừa rồi là cái ví dụ cho chúng ta thấy vì sao cần phải nhẫn những cái khổ nhỏ để có thể tránh tạo nhân đưa đến những cái khổ lớn lao trong cảnh địa ngục. Thì bây giờ Ngài Tịch Thiên giải thích tới cái ý nghĩa của cái điều này. Nếu như mà cái khổ nhỏ chúng ta còn không thể chịu được, thì tại sao chúng ta lại không muốn vứt bỏ đi tất cả những cái nhân gieo những cái khổ lớn trong cảnh địa ngục? Nếu chúng ta đã không chịu được những cái khổ nhỏ, thì chính cái điều này là một cái lý do rất là chính đáng, một cái lý do để cho chúng ta lại càng phải tránh những cái khổ lớn. Khổ nhỏ còn không chịu được thì khổ lớn, cái khổ lớn đương nhiên chúng ta phải tránh. Muốn tránh những cái khổ lớn thì phải tránh cái tâm sân hận. Tâm sân hận chính là cái nguyên nhân đưa đến những cái nỗi khổ lớn lao. Càng không muốn chịu khổ thì lại càng phải tránh cái tâm sân hận. Câu chánh văn số 73, Ngài Tịch Thiên nói rằng: nếu hiện tại ta không chịu được những khổ nhỏ nhặt, thì tại sao không trừ khử sân hận, cái nhân của những thống khổ lớn trong địa ngục?
Dungala.
So then sumba tön chembo drupe kache la gawa rikpa. Even though it is difficult, it is like something that you have to tolerate. It is a difficult task when tolerating. But this tolerance, this difficulty, is this difficulty of obtaining a great purpose, great objectives. So even though this is difficult for you, but it is very fitting, it is very proper that you be joyful about this. You be happy, because even though it is difficult, but it leads to actualizing or attainment of great purpose. And this one, looking at it in two perspectives, the one is, in the past your body, you have wasted your body so many times, but you were not able to fulfill your own objective as well as any objectives of other sentient beings. So therefore there is a sense of regret, you know, for your failure. In the past you have been through so many hardships, your body has been through so many hardships, but you failed to attain any purpose of yourself as well as other sentient beings. And the current difficulty that you have, by tolerating, by practicing patience, in that way you are on the way to actualize the purpose of all sentient beings. So this situation where you are, it is very fitting that you be joyful, because even though this is difficult, but you are on the way to actualizing the purpose or the help of all sentient beings. So the first one is ngar lu chitam chuse jang sangdön dan shendön khanya madru be kyoba ne, having a sense of regret for your failure in realizing or actualizing any kind of purpose for yourself as well as other sentient beings, even though you have wasted many lifetimes. For the purpose of fulfilling your desire in the hell realm for thousands of times, you have experienced the suffering of getting burned in hell realms. So even though I have been through such a difficult time, I have not done any objective or purpose of myself and any objective of other sentient beings. So therefore in the past the objects that are not right object to improper object, due to this clinging and attachment, and then engaging in negative actions, due to that is suffering such as getting burned, in hell realm, the suffering of hell realm. For eons I have been through and experienced, but I failed to fulfill even a tiny amount of objective and purpose for myself as well as other sentient beings. The second one is the current kache is very difficult to go through, it's a tolerance, but being tolerating this difficulty, and tolerating this difficulty and fulfilling the purpose of all sentient beings. Yeah? For that, you know, it is very fitting that you as a practitioner generate a sense of joyfulness and happiness. Yeah? And also, dini tezam nirmila, this difficulty that you have is not as harmful as those difficulties and sufferings that you have gone through. And this difficulty also have this very special attributes or characteristics that will help actualize even the greater purpose. Yeah? So therefore, this suffering is suffering that helps to eliminate the harm of other sentient beings. Yeah? To such a suffering or difficulty, it is perfect fitting that you know, generate a pure sense of joy. These difficulties, yeah? And these difficulties of a time where you are actualizing the purpose of other sentient beings, this difficulty is not as harmful as those ones. And due to this, or by relying upon these difficulties, even the greater objectives, you will be able to attain them. Therefore, the suffering that you have due to some hardship or some work, that eliminate all kind of harm of other sentient beings, you voluntarily accept and you drive yourself or get into a joyfulness that is pure joyfulness, and it is appropriate and fitting for you.
Cho dù là nhẫn chịu những cái cảnh khổ đau khó nhọc hiện tại là một cái điều vô cùng khó, nhưng mà Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta thấy dù khó nhẫn đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng nên vui vẻ, nên hoan hỷ để mà nhẫn. Vì nhẫn được như vậy sẽ mang đến cho chúng ta những cái lợi ích rất là lớn lao. Nhìn lại trong những cái thời quá khứ, chúng ta đã từng phí bỏ cái đời sống thân mạng của mình biết bao nhiêu lần, đã từng sinh vào trong cõi địa ngục biết bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu là nỗi khổ mà vẫn không thể chu toàn được nguyện vọng của bản thân của chính mình, không thể làm được lợi ích cho bản thân của chính mình, đừng nói gì đến lợi ích của người khác. Trong khi đó, hành trì, hạnh nhẫn, chịu đựng cái khổ bây giờ là bước vào cái con đường để mà thực hiện được tất cả nguyện vọng của chúng sinh, không những là nguyện vọng của cá nhân của mình mà còn tất cả những nguyện vọng lợi ích của chúng sinh, chúng ta đều sẽ có khả năng để mà chu toàn. Thì xét lại như vậy, thấy rằng là trong đời quá khứ chúng ta đã từng chấp nhận cái khổ đau trong cõi địa ngục, đã từng phải trải qua, đã từng phải chịu khổ biết bao nhiêu, nhưng mà vẫn không đưa đến được một cái kết quả gì cả. Đó là vì cái khổ này nó không có phải là cái nhân để đưa đến những cái kết quả tốt đẹp. Trong khi đó, nếu như mà chúng ta chịu nhẫn cái cảnh khổ trong hiện tại, so với những cái khổ đau cõi địa ngục mà chúng ta đã từng phải chịu, thật sự không đáng gì cả. Trong khi đó, nhẫn được lại đưa đến những cái lợi lạc vô cùng lớn lao. So với những điều chúng ta đã làm trong quá khứ không đưa đến được một cái lợi ích gì, bây giờ chịu nhẫn này không đáng gì, không có đến nỗi tệ như là những cái nỗi khổ chúng ta đã từng phải chịu. Trong khi đó, nếu mà nhẫn được thì lại đưa đến những cái kết quả lớn lao. Nhìn như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là vì sao chúng ta lại sẽ thấy rằng là không có cái lý do gì trong hiện tại chúng ta lại không vui vẻ để mà chịu những cái nỗi khổ hiện tại này, để mà hành trì cái hạnh nhẫn. Chánh văn số 74 và 75 nói rằng: vì tham dục, ta đã ngàn lần chịu khổ ở địa ngục thiêu đốt, không lợi ích gì cho bản thân hay người khác. Cái khổ này không đáng kể, nhưng có thể đem lại lợi ích lớn và trừ tổn hại cho tất cả chúng sinh. Vậy ta nên hoan hỷ chịu đựng nỗi đau khổ này. Thì đó, chúng ta thấy ở đây Ngài Tịch Thiên so sánh giữa những điều chúng ta đã từng phải chịu, những cái nỗi khổ đau rất là lớn lao chúng ta đã từng trải qua mà không mang lại một cái kết quả gì cả, Vì vậy bây giờ chịu cái nỗi khổ này không đến nỗi nào so với những cái nỗi khổ chúng ta đã từng phải chịu, trong khi đó có khả năng đưa đến một cái lợi lạc vô cùng lớn lao cho bản thân của chính mình, có cái khả năng trừ tất cả những tổn hại cho chúng sinh. Thì vì vậy, đây là cái lý do vì sao chúng ta mặc dù cảm thấy rất là khó nhẫn, nhưng mà hãy nên vui vẻ để mà chịu đựng, để mà nhẫn nhịn những cái cảnh khó trong hiện tại.
Katup is, ka is basically difficult, and tup is you're able, no? You're able to do something, but it's quite difficult, no? But with, even though it is difficult, you're able to overcome it, yeah? So that is the practice of patience, no? when you are tolerating, when you practice patience, it's a difficult, it is difficult to tolerate. The practice of tolerance is a wonderful, very good practice. Those who have this practice of tolerance, they benefit a lot, enormous amount of benefit they have when they are able to practice tolerance or practice patience. It's a very benefit for themselves, for their family members, their relatives, and also it helps to get rid of all kind of faults also. So so what happens is usually when we lack this practice of patience or tolerance, we get angry for no purpose, for things that are very insignificant, but we are enraged, we're full of anger, and in that way we accumulate lots of mistakes or lots of faults due to this this anger, and due to not having maybe a systematic approach to practice and to tolerate. There's no greater purpose. Due to whatever our karmic situation that we are in, small suffering, contributes for us to get angry for nothing. If we think about why we are angry, it's really nothing of that significant, nothing of that important, yet we get so angry. And this way of existing is something that we try to overcome. We work on this, and it is something that that is required every day for us to work on it. It's basically working on our habits. We get angry, so. And it is something that we purify. It's just in our nature when we get angry. And because anger is what is called yi miden da tsungden. The anger is something that is existing together with a mental state of unhappiness. So therefore, it is. It makes you unhappy. You are angry. When you are angry, you are unhappy. So therefore, oneself is not happy. So therefore, Shanti Deva says, "Dagi yi nitu mitha." Whatever happens, whatever it is, I am going to not stir my mind. I am going to keep my mind peaceful. I am not going to stir up the mind. Whatever it is, I'm not going to stir up my own mind. Not getting angry, comes from when you make an effort to keep your mind happy, to keep your mind happy, and how to do it is presented very well in the sixth chapter, particularly giving reasons for you to think, giving examples and what it means and so on. So it's taught in a very profound and in a very detailed manner. It is a very good practice. If we do not have such a systematic practice or an approach to overcome these habitual tendencies to get angry, and it is all we can see, it's all coming from the self-cherishing and grasping to self, and self-centeredness and self-importance, no? And we can see that we get angry, no? Because of I, and then my relatives. So our relatives or our friends, no? And in that way we get pulled into this state of anger. And my guru, for example, my guru, you know, they did this to my teacher or my friends. It's all due to ngarjin. Ngarjin is ngarjinpa is this grasping to self. And so therefore, getting angry has not any kind of whatsoever benefit. And it is very clearly mentioned. So therefore, it is a wonderful practice to. It is a wonderful practice to have in one's life, and there are so many other benefits of practicing patience. So, a person who has the tolerance, you know, who has the practice of patience, you know, their mind is very workable. Their mind is very different. You know? Their mind is very fluid or very workable. So in that mind, whatever dharma is to be created, in that mind, it is much easier to establish or actualize certain dharmic quality in that mind. Whereas a mind that is full of anger, it's very difficult, no, to work on whatever the practice you try to do, no, because your mind, you have not worked on your mind, so you get angry so easily and so on. So the dharma, the realization or the actualization of attainments, you know, is it does not happen in that mind that is so easily disrupted or so easily get angry. However, one thing that is important for us to know is Komna la war mejur ve ngu te khaya yomai. Shanti Deva has said, no? If we are to make ourselves familiar with something, such as the practice of patience, Shanti Deva has said that there is no phenomena that can become easier if we are to make ourselves acquainted or make ourselves get used to. So therefore, it is possible, and if we are to practice patience, it has enormous benefit, as mentioned earlier.
Thì nói hạnh nhẫn là một cái điều có thể làm được, chúng ta có thể làm được, có khả năng làm, mặc dù rất là khó làm, mặc dù khó nhẫn, nhưng mà điều đây là điều có thể làm được. Pháp nhẫn là một cái pháp rất là tuyệt vời. Ai có được hạnh nhẫn thì sẽ có được vô lượng lợi ích cho bản thân của chính mình, cho thân nhân bằng hữu, tất cả mọi người xung quanh mình. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thanh tịnh được rất là nhiều chướng nghiệp. Thì cứ nghĩ như vậy đi, khi mà không có hạnh nhẫn, không có hạnh nhẫn thì bất cứ một điều gì nhỏ nhoi cũng khiến cho chúng ta nổi giận, cũng dễ dàng làm cho chúng ta nổi điên lên. Và với một cái tâm sân hận như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tích tụ những ác nghiệp. Vì dễ dàng nổi sân mà chúng ta cứ tích tụ chất chồng ác nghiệp. Nghĩ lại vì sao chúng ta lại nổi giận như vậy, nghĩ lại cái lý do khiến cho chúng ta nổi giận, chúng ta sẽ thấy rằng là phần lớn cái lý do khiến cho chúng ta nổi giận thật sự không đáng gì cả. là những cái lý do nhỏ nhặt không đáng gì, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nổi giận. Đây là cái sự nổi giận này, nó giống như là một cái thói quen. Chúng ta đã tập cho chúng ta quen với cái thói gặp điều gì trái ý là nổi giận. Thì nếu đây là một thói quen thì chúng ta thấy rằng là mình có thể tập luyện để mà phá vỡ cái thói quen này đi, để mà tạo một cái thói quen khác, một cái thói quen mới, cái thói quen nhẫn nhịn trước những cái việc xảy ra, trước những việc trái ý. Như là lúc đầu thầy có giảng, ngài Tịch Thiên có nói rằng là cái tâm sân hận luôn đi liền với cái sự không vui, với cái sự thiếu hạnh phúc. Tâm sân hận và thiếu hạnh phúc như là một người bạn song sinh, như là một cặp song sinh luôn đi đôi với nhau. Vì lý do đó chúng ta có thể thấy rằng hễ mà chúng ta còn nuôi dưỡng cái tâm sân hận thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Ngài Tịch Thiên nói rằng bất cứ là việc gì xảy ra, bất kể là xảy ra điều gì, tôi sẽ luôn luôn giữ cho cái tâm mình không loạn động, giữ cái tâm an định, giữ cái tâm vui vẻ thì sẽ tránh được cái tâm sân hận. Cái chương 6 này Ngài Tịch Thiên giảng về hạnh nhẫn, nói rất là rõ làm sao để mà tránh tâm sân hận, làm sao để mà giữ cái tâm an vui yên định, giải thích rất rõ cái phương pháp tu hạnh nhẫn một cách rất là tận tường và thâm sâu. Muốn phá vỡ cái thói quen hay nổi giận, muốn phá vỡ cái thói quen sân hận thì chúng ta cần có một cái phương pháp tu cụ thể và rõ ràng. Cái lòng sân hận, cái tâm sân hận thường là phát xuất từ cái tâm ái ngã, từ cái khái niệm về cái tôi, rồi từ cái tôi, cái khái niệm về cái tôi, cái sự chấp vào cái tôi đó mà chúng ta phát sinh ra những cái khái niệm như là thầy của tôi, gia đình của tôi, thân nhân của tôi, vân vân. Chúng ta nổi giận khi mà người khác mang đến cái sự trái ý cho bản thân của mình hay cho những người thân của mình thì thật ra đều chỉ là một cái sắc thái của cái sự chấp ngã biến hiện ra. Nếu mà chúng ta nuôi nấng cái tâm sân hận, nuôi nấng cái lòng hận thù thì cho dù là vì cái lý do gì đi nữa thì cũng chỉ là để tăng bồi thêm cái tâm chấp ngã của mình. Thì đây thật sự là khi chúng ta đã là Phật tử bước vào con đường tu tập Phật giáo thì đây không phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Cái người có được cái tâm độ lượng, có được cái hạnh nhẫn thì cái tâm của người này nó rất khác, trở nên nhu nhuyễn khinh an, rất là dễ tu, bất cứ là tu theo cái pháp gì cũng sẽ mau chóng đạt đến thành tựu. Ngược lại, nếu mà giữ cái tâm đầy hận thù thì cái tâm thù hận này là một cái tâm bất thuần, một cái tâm không thuần. Chúng ta không thể dùng cái tâm này để mà hành trì Phật pháp. Cho dù là cố gắng tu tập đến đâu, nếu còn giữ cái lòng hận thù, giữ cái thói quen dễ dàng nổi giận thì là cái công phu tu tập của chúng ta không khó lòng đưa chúng ta đến bất cứ một cái kết quả gì. Và cuối cùng thầy nhắc thêm rằng là chúng ta cần nhớ rõ Ngài Tịch Thiên có nói như sau: bất kể là điều gì, hãy chúng ta muốn cho cái tâm của chúng ta tập làm quen, thuần dưỡng cái tâm của mình, không có một điều gì là không thể tập cho quen được. Vì vậy cho dù hạnh nhẫn khó đến đâu đi nữa thì đây cũng là điều chúng ta có thể làm được, nhờ vào cái thói quen huân tập cho có được cái thói quen nhẫn nhục, cái thói quen nhẫn nhịn, tu cho có được cái hạnh nhẫn là điều hoàn toàn có thể làm được.
So we do the dedication prayer.
Chúng ta hồi hướng ở đây.
Yeah, my name, my name, my name. Thank you.